Sinh nó chỉ thích nhìn thấp thấp, mình không chạy ra thì hiếu được. Chỗ này mình có đặt mục đích trồng cái chuẩn tử bồ đề cho quý vị, để quý vị thành Phật. Thành ra phải giữ cái giá tiền của thầy, cái giá của cái món hàng rất cao, phải hạ giá. Phương tiện độ sinh nhưng mà rất là thiện xảo, rất là khéo léo. Một ngày nào đó quý vị mà ngồi có cái bồ đề phóng hào quang rồi đó, quý vị nhớ ông thầy đã thương đó. Người đó là đã những người chính trồng cái chúng đầu tiên vào cái tâm mình, thành Phật cho mình. Từ những cái chủng tử mà kêu là những người họ bị những cái tâm mặc cảm tầm thường, mặc cảm tưởng họ rất là tầm thường, mà họ có thể đứng dậy, họ có thể hãnh diện, họ có thể làm được một sự lớn. Đó là công năng vĩ đại của một người chính thức, chứ không phải là mình. Chúng sinh muốn gì là mình chiều làm họ, là mình làm cho họ tầm thường. Họ không tầm thường mà họ đến mình là từ từ họ tầm thường, cái đó là rất là nỗi lòng lớn của các người, kêu là hướng dẫn chúng sinh. Thành ra khi mà mình đã tự nhận mình là một vị thiện thức rồi, là mình phải rõ ràng lập trường của mình, mình phải chỉ dẫn chúng sinh đi rõ ràng, không cho họ bạch thỏ, cho họ một con đường rõ ràng, không có hai lập trường. Ví dụ như thầy Phục, thầy Ngộ Thông niệm Phật phản sinh, không có cái khác. Ai đứng một niệm Phật phản sinh đến với tôi. Còn giả sử có những muốn cái gì đến là kiểu khác. Còn cái gì mọc mờ, đánh lệnh con bé, tu đạo gì ha, thì không được thường. Mai là giảng kinh tiểu thừa, một giảng kinh đại thừa, một bữa nọ nói Bồ Đề Tông, bữa nọ nói cái pháp tương phản Bồ Đề Tông. Hai cái một từ mình là mâu thuẫn chứ mình. Và chúng sinh họ cái phần mình là cái gì, mình học cái gì, mình tu cái gì. Thành ra mình phải biết cái giá trị của mình và mình giữ vững nó. Rồi hôm đó cô thành chiếu đi đâu mà ngày đa ba la ma giảng, có đem một quyển, có không có cô đi nhà ai cho mượn về. À mình giảng về cuốn cho tiếng Hán gọi là Thích Bồ Đề Tông Luận. Việt Nam mình dịch là Bồ Đề Tông Khai Thị, hay là biểu tượng của Ngài Long Thọ, nói về tinh khôn. Ngài nói về Long nhưng mà tinh khôn rất là cao. Cô Hạnh Chiếu nói là không nào thầy giảng thì từ từ. Ngày nào sáng có cái cũng lại cho ông vấn đề ông mà bán trồng hương nhưng mà bán không chạy rồi đốt gặp tha để bán. Thì nói là cái người mà tu hành mong cầu Phật quả, tức là mình là người có trồng hương, mình mong cầu Phật quả thì không nên sợ khó mà cố tâm. Tức là khi ra cái vấn đề cái căn bản là làm sao khi mình phải hiểu rõ cái ý nghĩa của vị tâm bảo pháp vị tâm, thì ngày thời sáng thì cũng nói đến ngày Atisa đó, tiếng tộc là Atisa, mình dịch là Adesa, một vị tổ lớn ở Tây Tạng. Ngày là cái người lúc mà đó là Phật giáo ở bên Ấn Độ bắt đầu đến giờ bây giờ thì Việt Phong này đó, cái có một vùng bây giờ ở cái vùng kia là cái vùng gần Bangladesh gì đó, ông Phong vua cha truyền của nó toàn cái đạo Phật không ạ, thì chỉ có dùng nó là đạo Phật. Còn thì có cái chùa cuối cùng đó, cái chùa mà lúc đó chùa Ananda, chùa Nalanda bị hủy rồi, bị thầy giáo hủy diệt rồi, thì chỉ có còn cuối cùng cái chùa đó là chưa có người tu Phật tông. Ngã thứ sáu là một cao tăng ở trong chùa, thì ông vua là hành động Bồ Đề Quang, nó thỉnh ngã thế sao ở đại tạng. Bởi vì lúc đó Phật giáo ở đây tạng cũng suy đi rồi, thì ngã thế sao qua đây. Thì nói sáng tức là một đời chuyên đi giảng về tâm quy, tâm quy và hội tâm. Mọi người hỏi uống sao mà thầy học giỏi, trung trung quá. Các thầy nói là rất là giỏi về tánh không. Mỗi tại sao thầy không phát huy cái học tánh không, mà thầy tối ngày thì giảng toàn là tâm quy, cái lời pháp hội tâm toàn chuyện tầm thường có dễ không? Chuyện đó là chuyện ai nghe cũng nghe rồi, giảng ai cũng giảng. Nhưng nếu các vị có chuyện nào quy tâm bảo và pháp Bồ Đề Tâm còn gì quan trọng hơn hai cái đó, có gì quan trọng? Là nếu quý vị không phát được Bồ Đề Tâm, tất cả những hoàn đời này quý vị cái như vậy thì tốt bỏ qua thiên thiên thành ra tay sắc lung đức tu luyện thành lập sở thì thoát được cái tâm Bồ Đề. Cái người mà cho mình thoát được Bồ Đề Tâm, cái người đó là cái người rất là quan trọng. Chứ không phải là muốn gì được đó là làm cho mình vui rồi thích hay là cái chuyện này không còn cái quan trọng. Rồi bây giờ ta trở lại cái cuốn tư của mình, Tâm Kiên Cố của Bồ Tát Thực Nghĩa. Ví dụ như kinh đến trang 98, trang 99, trước khi nói về cái cuốn sách thì buổi sáng mình nói về là Phổ Bồ Tát giới tạo ra, rồi Pháp giới thì nói đó, xưa nay đó lưu hành phổ thông nhất ở bên tàu đó là những Bồ Tát Phạm Võng. Cái Bồ Tát Phạm Võng tại sao nó phổ biến là bởi vì nhờ cái uy tín của ngài Cô La Ma Thập. Quyển Phạm Võng là quyển kinh cuối cùng của Bồ Tát mà ngài Cô La Ma Thập dịch, mà thường thường á là Cô La Ma Thập dịch là luôn luôn có bản tiếng Phạn, nguyên gốc tiếng Phạn, mà chỉ có cái quyển Phạm Võng là ngài không có bản tiếng Phạn, mà ngài đọc trong đầu ngài ra. Thành ra tại sao bây giờ tìm cái bản tiếng Phạn không có, thành ra nghi ngờ là kinh Phạm Võng là kinh ngụy tạo của người Tàu, người từ học giả Tây Phương á, thể không có chứng cớ, họ không có bản tiếng Phạn đó, là họ luôn luôn nói là cái này không phải là Ấn Độ mà có tàu chế ra. Thì sau khi mà ngài dịch xong, đọc cho các đệ tử nếu mà dịch cái quyển Bồ Tát Phạm Võng á, dịch xong á thì có 300 người Bồ Tát đệ tử của ngài phát tâm hộ thập giới. Nhưng mà cái người mà truyền, mà có công mà hoàn truyền cái Bồ Tát giới ở nước Tàu không phải là ngài Cô La Ma Thập mà là ngài Đạt Bồ Sống, tức là cái người mà dịch cho cái quyển Bồ Tát trị trì và cái kinh Bạch Đại Bát Niết Bàn. Thì cái giai thoại của nhiều cái ngày đồng cuộc sống rất là duy trì, phải không? Thì thường các ngày đó học rộng, nhưng mà nếu mà ngày đồng cuộc sống là giỏi, là thiên văn địa lý mà chiến lược giỏi, dùng binh là cái kế hoạch, nó là đánh trận sao là biết hết, không? Thành ra ta sao là bị ông Vua giết, không? Đối với chuyện anh có tài, nhiều tài cũng nguy hiểm. Thành ra vì cái cương lượng uy tín của ngài Cô La Ma Thập, thành ra cái quyển Bồ Tát Phạm Võng được mọi người chú ý, mà hai cái quyển Bồ Tát địa trì và sau này Bồ Tát Vô Già của ngài Quyền Tráng Dịch không có ai để ý lắm. Thành ra bên Tàu cũng như bên Việt Nam, khi mà thọ Bồ Tát giới thường thường là thọ Bồ Tát Phạm Võng, còn Bồ Tát Vô Già người ta chỉ để tham khảo thôi. Mà thật sự cái quyển Bồ Tát Vô Già mới là chính thực pháp huy Bồ Tát đạo cực đến cực điểm, chứ không phải là Bồ Tát Phạm Võng, thấy không? Bồ Tát Phạm Võng là thường phần lớn là nếu thích hợp cho người xuất gia hơn là người tại gia. Nhưng mà giả sử quý vị có cái nhân duyên thọ giới Bồ Tát thì cứ vô thọ, thì còn nói mình không hiểu còn thọ gì, thọ xong tức thọ Bồ Tát nào thì cũng được, không sao, mình Bồ Tát rồi mà, Bồ Tát nào cũng là được hết, thấy không? Nhưng mà coi lại kỹ cho mình thọ cái gì để mình giữ cái đó. Ví dụ như thọ Bồ Tát Phạm Võng xong rồi thì tiếp tục ngồi cốc thịt nã mốt cầm xương gà rồi thì cái đó hơi quá đáng. Bởi vì trong Bồ Tát Phạm Võng rõ ràng là cấm không đồng thịt, thế là mình phải hiểu mình họ Bồ Tát gì và có cái gia đình họ họ vậy mình kiếm được cái gì, chứ không phải họ xong rồi nhà mình biết gì là lung tung. Em có đồng thời điểm thì các thầy cũng nhiều khi không có thời giờ để giảng, mình đâu có gì thế kia cầu cái xong thấy họ xong cũng thật là khó để ý họ gì. Thành ra ở đây đó mình nung đúc
nên là chỗ này để đào tạo học chung với ai. Khi nào mình cảm thấy có một ngày nào đó mình tự nghĩa là hiểu được cái vai trò của mình vĩ đại như thế nào, mình có chương trình có trách nhiệm nặng nề như thế nào, mình cảm thấy tất cả những việc làm mình đều hứa được mình được có thành công rồi, lúc đó là cái vô tình trung cái bộ đèn cũng được nó đặt được trồng trong lòng quý vị rồi. Còn cái dù vẫn còn cái thờ tôi là nhỏ bé, tôi trồng thường tôi hay là côn trùng, cái những cái tự tưởng nó rất nguy hiểm. Cái người mà đã làm một cái vì gánh vác gánh nặng chúng sinh thì không bao giờ có mặc cảm tự ti. Mình chưa làm được nhưng mà không nghĩa là mình không làm được. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, ngay cả những đức Phật Phật tử là vĩ đại nhất như Đức Thanh Đà, ngày khi mà các ngài còn làm phòng phu thì cũng tổ chứng như mình thôi. Trong cái kinh mà có một cái kinh thầy quên tên, có bốn tỳ kheo phạm giới, họ tội nặng đó, tội trọng đó, hối hận là bâng khuâng, nghĩa là mất mặc cảm, là đang muốn là muốn tự giận nên là thấy là làm những gì bỡ ô bỡ ô ế dơ bẩn như vậy. Nghe được kinh không trung tránh thức được, tránh thức cái đó là cái chuyện đó làm đổi, nhưng mà nếu mà có thể sửa đổi tâm bồ đề không, khi mà tâm bồ đề không có thối chuyển đó, dù mình làm lầm lỡ mình vẫn có thể sửa đổi, chứ không phải là tuyệt vọng. Thì bố thầy kêu nghe tỉnh ngộ xong, từ bố thầy đi kêu cái gì là nó bố thầy học thứ hai không mà như là học xúc hai bên nữa anh đó đừng có giật. Cái gì cũng vậy, không có gì mà mặc cảm, không có gì mà cái là không có sửa đổi được, cải quá tự tân, chứ đừng có mà làm mỗi gì đổ lòng bắt đầu thấy ở tại sao mình tầm thường như vậy, sao mình nó mà đây có con người Bồ Tát một người rất là cảm thừa nhận mình mới trọng vĩ đại. Khi mình đã có cái trọng trách như vĩ đại vậy thì mình phải vĩ đại. Vĩ đại không phải đi ngơ ngang, đi ngơ ngang không có vĩ đại. Những người đi ngơ ngang, những người rất tầm thường nhỏ bé, những người khiêm cung từ tốn, những người đó mới vĩ đại. Thành năng con người ở ngoài thế gian họ đánh đồng với chữ vĩ đại, họ tưởng ngang tàn phách đó là vĩ đại. Cái những người đó là tâm linh rất là yếu, họ không có tự tin, họ phải chứng tỏ ra họ có cái gì. Còn người đã có cái gì còn tự chứng minh gì nữa. Mình có đầy đủ lực lượng thì mình tự nhiên biết mình có lực lượng, đầu tiên thì phải ta phô trương ra. Người ta có những cái công, những cái đức hạnh của Bồ Tát cần phải học. Rồi bây giờ mọi người nói cái 98 thì năm tử là hàng thứ ba trong đời đối khổ, ta lập đại nguyện do nguyện lực mà họ thân lập loại cá lớn, làm cho chúng sinh khỏi sự đói khát. Người nào ăn thịt ta đều tu hành tư duy chánh đạo, không phạm tội ác. Thành ra vấn đề mà ăn chay, cái ăn thịt cá thì diễn thành Phật như thường. Vấn đề Bồ Tát độ sinh không có bắt buộc là nhất định phải ăn chay mới thành Phật, không phải vậy. Thành ra ví dụ như mình ăn chay trường được, mình thấy người ta bảo thịt đừng bao giờ khởi tâm sinh mạng. Cái ông ăn thịt đến nhiều khi thành Phật trước mình đó. Thành ra cái diễn nghiệm, cái nhân viên họ chưa đến thôi, họ đến rồi mà không biết được. Thành ra mình đừng có chấp về hình tướng ngoài. Nếu mình giả sử mình ăn chay trường được, mình có thể kiên thực thiên cá được, cái đó mình cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì mình nghĩa là có khi mình quan sát được chúng sinh nó cũng đau khổ, mình không dám xúc phạm sự đau khổ của người ta. Nhưng mình giả sử như là chúng sinh chưa có cái chuyên chính mù mà vẫn còn phải thích thú, hoặc là họ còn phải còn cảnh bắt buộc họ phải ăn thịt hay họ cứ ăn chay trường được, thì mình phải thông cảm. Một cái luôn luôn nhìn chúng sinh mà có mất thông cảm, chứ không phải là mấy cái bắt đầu là chê vai là rồi coi có người ta sợ chị đi mà tu hành đi chùa mấy chục năm mà chỉ còn thích cái vụ gì, cái gì nó nói chuyện là xúc phạm chúng sinh thổi nên. Thành ra khi mà ví dụ như đời đó khác, Bồ Tát thể hiện làm con cá lớn, rồi những người mà ăn thịt đó là đã được tu, trong tương lai sẽ tu hành với cái miệng ngoài mà ngày nguyện là ngày người nào ăn thịt ta trong tương lai sẽ là người tu hành. Thì những người nào ăn thịt thì dính vào lời nguyện của đức cái vị Bồ Tát này, tôn tương lai sẽ định như tu hành tư duy chánh đạo, không phạm tội ác. Thế nên mình hiểu cái Bồ Tát đạo nó rất là vi diệu, phương tiện rất là nhiều, chứ không có chấp vào một con đường nào hết. Thế nên người đây vui họ bị cái định là cộng một là hai, là có nhất định vậy. Người Bồ Tát Đông Phương không có như vậy, một cộng một có thể là hai, có thể là ba, có thể là năm, tùy trường hợp. Người Tây Phương không hiểu bởi vì họ chấp cứng vào con số, họ chấp cứng vào văn tự. Cái người Tây Phương mình chính là người văn hóa cao, là bởi vì mình thoát được cái văn tự này. Nhưng mà cái người mình chấp cứng cái văn tự không phải là, cũng không phải là hoàn toàn không đúng, là bởi vì giờ chấp cứng cái văn tự họ mới phát huy được khoa học kỹ thuật, là bởi vì phải chính xác, phải như thế này, phải thế kia. Nhưng mà họ cái tập tự sống trong mình họ không vượt lên được, họ không có vượt ra được. Trong nhiều đời tập dịch ta lập đại nguyện do nguyện lực mà thọ thân là cái thuốc. Những người bệnh tật thấy, nghe hoặc chạm đến thân ta, hoặc ăn da, thớ, thớ là gì không? Sơ, thịt, xương, tủy của ta thì bệnh hoạn đều lành. Những cái này nói là thớ, thịt, xương, tủy thì như cái đó là có là động vật để cho người ta ăn thịt, phải không? Còn thịt, xa da, thớ là những cây hay là gì không? Hay động vật hay thực vật tùy theo nhau. Thì nam tử bậc đại bồ tát thọ khổ như vậy, tâm không thoái chuyển về bồ tát thực mục thành ra. Quý vị thấy không, nhiều khi mình nói mình là bồ tát mình chỉ có chút thử thách hoặc là thoái chuyển. Lúc bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật chung quy không mong cầu quả báo, không phải là không mong cầu quả báo mà không chấp vào quả báo. Thí dụ mình bố thí tương lai nhất định mình sẽ có bóng sự giàu có, mình cung kính người khác trong tương lai nhất định mình sẽ có quả báo người khác cung kính lại mình, mình làm người khác hoan hỉ trong tương lai nhất định sẽ được trang nghiêm thân tướng đẹp đẽ. Nhưng mà mình không chấp vào đó mà mình chỉ lấy sự lợi ích chúng sinh làm sự nghiệp. Bồ Tát thấy rõ lỗi lầm của sinh tử nhưng vẫn ưa ở trong sinh tử để làm lợi chúng sinh, khiến cho họ được an vui. Đây là phải bậc Bồ Tát bậc cao, tức là mình chính mình thấy được rõ lòng sinh tử, thành ra mình thấy ở trong sinh tử thì mình độ chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình hiểu lỗi lầm của sinh tử thì mình phải ở trình độ nào mới được. Bây giờ quý vị thấy rõ lòng sinh tử chưa? Thấy chưa? Thì ai thấy rõ lỗi lầm sinh tử tôi thay thầy coi coi. Thấy rõ là thấy lầm. Thật sự chưa thấy rõ. Thầy cũng chưa thấy rõ. Thầy thấy sinh tử còn vui. Không, thật sự mình thấy rất sinh tử là vui lắm. Phật khen, còn thấy vui. Phật thấy mình ăn ăn những cơm. Cái là mình không thấy lưu lưu đến tầm học. Thật sự là mình không còn. Không, thêm chút nhiều, nhiều cái đó.
Ai cũng vậy thầy.
Thì ai cũng vậy thôi, thầy đâu có nói cô là không nói đâu, thì người nào cũng vậy thôi, thầy cũng vậy. Không phải, nhưng mà như vậy nè, không phải, nhưng mà không không sợ. Mình cứ nguyện, mình tha thiết cầu Đức Thầy nè. Nhưng mà mình hiểu rằng, cái vấn đề mà mình phải trồng được cái gốc hạt giống Bồ Đề là tâm của mình. Mình phải phát tâm Bồ Đề chân thật. Khi mình đã có cái tâm Bồ Đề thật sự là quý vị. Nhiều khi nói vậy chứ quý vị, ngay cái vấn đề tâm Bồ Đề quý vị cũng chưa phát rõ ràng đâu. Chưa rõ đâu. Nghe không biết trồng có người nào trồng thiệt hay trồng giả chưa biết. Nhưng mà giả sử thì có được cái phụ chủng tử Bồ Đề ta thật sự trong tâm mình đó. Thì quý vị có thể lưu chuyển sinh tử. Nhưng mà quý vị vẫn không có được bị đọa lạc được nhiều. Nghe không? Tức là quý vị luôn luôn có cái phụ chủng tử là quý vị luôn luôn đợi lại. Thưa quý vị,
thường thường mà sinh tử sợ như vậy.
Không thì bây giờ mình sợ mình quên thì mình tại mình không tin tin mình phải vậy ai đã đức ai đã thôi. Thấy không? Thì bây giờ nếu như vậy thì mình cố gắng mình làm những thứ ai đã. Còn những người mà họ đã tin tưởng rằng họ tức là những người hiểu rõ cái tin tưởng này thì họ phải ở trong tin tưởng họ đồng Phật tử. Thành ra có những cái vị mà bên đầu đâu phải là ví dụ có một tịnh độ, đâu phải người nào cũng tin và đâu phải người nào cũng thích và đâu phải người nào cũng tu cái đó đâu. Là có nhiều người họ tu thiền hoặc là họ tu những pháp môn khác. Thấy không? Họ chủ trương rằng họ đã phát tâm Bồ Đề thì họ ở trong sinh tử họ không sợ. Như ngay cái ngày Lama á, đâu có cầu gì để tịnh độ Di Đà đâu. Có một số cầu gì tịnh độ Di Đà nhưng mà nhiều người họ vẫn trở lại tái sinh. Vì ngày bây giờ có một ông nào tái sinh qua Tây Ban Nha, lần Tây Ban Nha rồi giờ ông đi học từ Tây Tạng bên Ấn Độ nè. Thì mục đích ông thì hiện thân da trắng, muốn độ da trắng. Cái có gì đó, cái phim hỗn lịch, Lý Tù Bù Đà thì có làm rồi đó là cái làm cái phim để Lý Tù Bù Đà nó bằng tiếng Anh đó. Đó có ông vẫn chuyển thế đó. Ông chuyển thế mà xong rồi đi người tử đi tìm thì không được, lúc ba đứa nhỏ biết đứa nào
Có phân tích chứ?
Chưa.
Rồi mà thầy cũng mới cho cái hình cái bào còn nghe trong bồng nó có độ trắng trắng để tẹt tẹt bên kế bên để thì tụ đà có Phật nhỏ
lâu
lắm rồi, chắc cũng năm hơn mà. Tức là cái vấn đề mà tái sinh nó cũng rất là mịt mờ. Cái người mà tái sinh nó họ cũng không chắc là họ đến, họ không chắc là sẽ tỉnh, cho nên họ phải chẳng họ cò họ đi đến tìm họ để chỉ được huấn luyện lại. Chỉ giả sử họ nhiều khi những ông học trò kiếm được đi du đi hưởng thụ, nhưng mà thật sự cái đó là vấn đề đó, tuy là họ thay quên nhưng họ đang mất, đến một lúc nào nó sẽ đánh thức lại, có thể đi lâu một thời gian động trời lại. Nhưng mà mình sợ là có khi mình trong cái thời gian mình bị khổ thôi, mình sẽ bị khổ đau khổ. Nhưng mà nếu mà thực sự cái bồ đề tâm mình đã ta trồng nó không có, mình sẽ trở lại. Thì tại sao ví dụ như bây giờ tại sao mình tin Phật pháp là bởi vì mình đã có cái chủng tử Phật pháp rồi. Bây giờ mình lên mình học thành ngôn ấy rồi mình nếu mình quên đi, nếu mình trở lại cũng ngồi đây rồi chứng minh nhân ơi thì thế không? Thành ra bây giờ nếu mà có cơ hội mà đã sửa là ví dụ có thiện căn sâu dày mà có thể nắm được chân đức chân, nắm được chân đức A Di Đà để đi đó thì cái đó là điều rất hay. Nắm được cố gắng nắm. Bồ Tát hiểu rõ niềm vui của giải thoát, hiểu rõ niềm vui của giải thoát, sự đổi lòng của sinh tử mà vẫn có thể ở trong sinh tử, đây là hạnh không thể nghĩ bàn, hạnh không thể nghĩ bàn, nên bất khả tư nghị. Biết được lỗi lầm sinh tử, đó là niềm vui của giải thoát, biết được lỗi lầm sinh tử mà vẫn có thể ở trong sinh tử. Thường thường những cái điều Bồ Tát này đó là những điều Bồ Tát của hạ tu lâu dài, nghe không? Tức là biết rõ niềm vui của giải thoát, mình biết rõ chưa? Mình biết rõ niềm vui giải thoát chưa? Thì mình chưa rồi sao mình biết được niềm vui giải thoát, mình đã có giải thoát từ biết niềm vui giải thoát làm sao? Mà mình đâu có biết lỗi lầm của sinh tử đâu. Mình thấy thì sinh tử vẫn còn một cái rất hay. Bồ Tát làm việc gì không cầu báo ơn thì ơn mới cầu báo, không? Còn thường thường mình làm gì mình cũng cầu báo ơn. Ký cái chết cho chùa cũng đòi tiền hay là cũng đầy lễ chứng minh để lấy thế lại. Biết nghe là chết bắt sợ người ta quên ơn, sợ người ta quên công đức của mình. Còn đối với người làm ơn cho mình thì thường thường nghĩ đến sự trả ơn. Thì cái này trong cái Bồ Tát giới gì địa trì cũng nói, nếu mà mình không có biết trả ơn cho người ơn của mình đó, mình họ nhận ra mình không trả ơn hoặc là bằng hoặc là hơn mình bị làm giới. Thành ra người Bồ Tát mà thật sự đó không cần chúng sinh làm ơn mà mình vẫn trả ơn thì là sao vậy? Nếu mình quán tưởng chúng sinh là luôn luôn có ơn với mình, có thể là cha mẹ, có thể là anh em, có thể là bà con, có thể là người nghĩa là làm ơn cho mình đời nào đó, thì chúng sinh nào cũng là người ơn của mình, cũng là cái vị ơn nhân của mình, chứ không riêng gì phải được cầm tiền đưa cho mình hay giúp cho mình ngay đời này, nó là ơn nhân của mình. Cho nên khi mình quán sát sâu xa như vậy đó là mình rất kính trọng chúng sinh. Cho mình kính trọng chúng sinh đến trình độ mình không còn dám đụng vào nên hết máu thịt của họ. Cho nên cái lừa lát của mình cảm thấy mình làm quán mình thấy rất là vui, phải không? Mặc dù mình chịu khổ nhưng mình rất là vui. Là mình thấy rõ ràng mình cái gì mình làm mình cũng phải làm cho mọi người, mình phụ người ta, mình thấy là cái gì mình thấy cuộc đời là mình không có nghĩ mình chỉ làm mình vì chúng sinh. Thành ra quý vị giờ lo cho con, quý vị lo cho cháu, quý vị nên tha chúng sinh để tao phục vụ, mà cái tao phục vụ chúng sinh, nam mô chúng sinh, nam mô chúng sinh. Không thật sự là vậy, đừng có nghĩ là con của mình. Cố gắng đi, ta thì không, ta thì vậy không. Nhưng không sao, không sao, cái đó nó không sao, cái đó là cái tình thương. Cái tình thương nó không có cái lỗi lầm gì hết á. Thực sự Bồ Tát phải làm tăng trưởng cái lòng thương của mình. Nếu con mình không thương được, mình thương ai? Thành lần đầu đừng bao giờ tổ cắt đứt tình thương xua đủ nó như ngồi người lạnh nhẹ. Thế là nó tao tu rồi, không có cần tình thương, cái đó là chuyện lòng cho con, có phải đi con đường gì này không biết. Cái người Bồ Tát là cái người tình thương, thương tất cả chúng sinh. Mà thương từ đâu? Thương từ trong nhà thương ra. Thương mẹ mình, thương con mình, thương anh mình, thương em mình trước rồi đã. Những người đó mình không thương được thì mình thương ai? Mình thương mình mà. Thành ra đừng có sợ tình thương. Chuyển tình thương cho nó sợ nó. Mình dùng cái đó để mình đụng, làm cái tàn đạo, để mình mở tâm mình ra. Mình thương được một người thì mình thương được hai người. Rồi mình sẽ thương được 10 người, 100 người, 1 triệu người. Đó là cái dùng tình thương để mà làm cái công cụ tu hành cho mình.
chứ không có đạo phải thường, đạo phải bình thường không có chủ trương cắt đứt cái tình ái, cái tình thương đâu. Mình chuyển nó đi. Khi mình thương một người nào thì mình quan sát ở tất cả chúng sinh, tất cả thương chúng sát chúng sinh, anh đi chị, đi ông, đi bà gì đó. Chứ đừng có quay mặt đi, đừng có là con nó lạnh lùng, có tàn nhẫn gì đó. Khi mình tàn nhẫn chúng sinh, mình sẽ tàn nhẫn nhiều chúng sinh. Thành ra người tu hành đại thừa không có tàn nhẫn bất cứ một chúng sinh nào hết. Thành ra mình được mình tu nhiều khi mình mâu thuẫn, mình không mớ mình mà được Bồ Tát mình tu đại thừa, mà mình cơ tối chúng sinh mình tàn nhẫn, mình cắt đứt tình cảm, mình coi thường tình cảm người ta, ví dụ vậy. Đâu đó mình đâu có quấn trọng chúng sinh đâu. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh thường cầu tự lợi. À, đó là cái tâm lý chung của chúng sinh. Bồ Tát làm việc gì thường mong lợi ngôi người. Đây là hạnh không thể nghĩ vậy. Bồ Tát thì đang học những hạnh không thể nghĩ vậy. Mình ở trong dòng sinh tử, mình tùy thuộc chúng sinh, mà mình mới đi ngược dòng sinh tử. Mình thương chúng sinh, nhưng mà tất chúng sinh đều cầu tự lợi. Còn mình thường thường làm việc và mong lợi người chúng sinh. Thành ra thấy Bồ Tát thưởng như là giống như tất cả mọi người khác đó. Bồ Tát không có gì lập dị, không có gì phải leo lên ngồi tài sen ngồi phóng hào quang mới là Bồ Tát, mà mỗi bước đi của mình là vì chúng sinh, thì cái bước chân của mình là bước chân của người Bồ Tát, hiểu không? Chiều nay mình về mình nấu bữa cơm cho con mình ăn trong cái tinh thần thương chúng sinh, thì đó là mình gọi là Bồ Tát hẳn, chứ không có gì chứ đừng dỗ dàng rồi cắt ái ly thân rồi làm chuyện đấy là cái chuyện thiết sự là gì, không có gì hãnh diện đâu. Thì xin hỏi tâm đại bi chỗ nào? Mục đích mình tu hành để làm gì? Chỉ một mình ngồi đó sao? Thành ra khi mà mình quá sức thì mình không có đi không được đó. Nhưng mà Bồ Tát luôn luôn, ví dụ như thể hiện xuất gia là tại sao? Vì thấy chúng sinh đam mê ngũ dục quá. Bây giờ phải dùng cái thân, cái thần tướng xuất gia để đánh thức chúng sinh. Ngũ dục không có gì đáng đặc biệt như các ông tưởng đâu. Đây có như đường thanh thoát hơn. Nhưng mà không có nghĩa là như vậy mà bỏ chúng sinh đi đâu. Họ thể hiện cho người ta biết là ngũ dục không đáng đam mê, chứ không phải là thực hiện xuất gia thì họ bỏ chúng sinh, họ chứng niết bàn, họ một mình. Thành ra Bồ Tát tuy rằng thể hiện tướng xuất gia, nhưng mà lúc nào cũng tại vì tâm chỉ chúng sinh thôi, chứ mà xuất gia để cầu tự lợi, để mong tự mình chứng niết bàn không phải vậy. Thành ra Bồ Tát xuất gia khác với là xuất gia bên trong tăng, khác cái đó. Thì năm tự bọn ngoại đạo lúc giáo hóa chúng sinh, hoặc dùng lời hung ác đánh đập nhục mạ xua đuổi, sau đó mới điều phục. Bồ Tát không phải thế. Lúc giáo hóa chúng sinh không dùng lời thô tục, lời giận dữ, lời vô ích, mà chỉ dùng lời nhỏ nhẹ, lời chân thực mà giáo hóa họ. Không có dùng lời thô tục, lời giận dữ, lời vô ích, mà chỉ dùng lời nhỏ nhẹ, lời chân thực mà giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh nghe rồi như hoa sen xanh dưới ánh trăng, như hoa sen đỏ dưới ánh mặt trời. Cái này giống như là đồng thơ không? Chúng sinh nghe rồi nghe lời giáo hóa của Bồ Tát là đó, thì vừa nào nãy giống như hoa sen xanh dưới ánh trăng mà nghe xanh hoa sen đỏ dưới mặt trời, có nghĩa là gì nữa không? Hoa sen xanh ở dưới ánh trăng, hoa sen đỏ dưới mặt trời là sao? Nói nhiều hiểu gì nữa thì nghe đó. Không phải, cái hoa sen xanh đó khi có ánh sáng sáng mà nở, nó chỉ nở nửa đêm lúc mà ánh sáng sáng thôi. Còn hoa sen đỏ khi nào lúc ánh mặt trời bừng sáng chói ban ngày đó thì nó nở. Thành ra mấy cô để ý có một súng đó, đến giữa trưa nó nở lớn nhá, phải không? Các hoa sen nó ngộ vậy đó. Còn hoa sen xanh mà nó không nở ban đêm thôi à, khi mà đến sáng trắng, sáng trăng rồng đó, nó nở lớn. Thành ra Bồ Tát giáo hóa chúng sinh nghe xong nó thành ra tâm nó khai mở giống như bông sen mặt trời mặt tâm như thế, phải không? Vui vẻ tiếp nhận cái lời giáo hóa của Tát. Tôi đi nghe rồi, có nghe giống như hoa sen xanh không? Hoa sen đỏ thì giống như thế không? Thì giống như thế. Đây là cái này nè, cái này nên những cái đoạn này nên đọc kỹ. Thì năm tử lúc Bồ Tát bố thí tuy ít tiền của, thấy nhiều người đến xin, không sinh tâm chán ghét. Đây là không thể nghĩ mặt. Mình thường thường là một người, thấy không? Mình không biết ba người, một người, bắt đầu như vậy, mình chán nản. Cũng như xưa rồi giờ, tôi ký chất cho mấy cái hội viện, thứ gì khổ đâu, có khổ gì, ta đóng cho tôi làm đâu luôn. Thì nhớ có cái, hồi xưa thầy kỳ giảng cái lưỡi bằng tướng, có bằng nhã có cái ông gì đó. Quân cơ là đâu giảm đâu đó. bạn ngủ này mà hồi xưa là được đói bên bằng hay đói mà hay hát bánh mặt đầu bánh mặt đầu bánh mì mình bị đầu á bánh mì mà hóc trắng trắng thấy không bạn hay hát bánh mặt đầu mà đang gặp hát thường thường ví dụ như thường thường hóc một ngày hát một mông hay một bao nhiêu bánh thôi thì phát hết thôi mà con ông đó ông đến ông xin ông xin những một vặt một tháng một trăm xin ba cái ông xin ba cái một mình ông lấy ba cái mà ông bà không bao giờ khởi một điểm trái ghét luôn ông cái người xin ba năm như vậy thế là mình không thể tưởng tượng được thường thường là mình thấy một lần mà còn là nhận được hai lần bắt đầu mình thấy câu khó ba lần mình xua đuổi liền thằng tham thô bỉ ví dụ vậy mà ba năm rồi bà nhẫn không nó mà do vui vẻ ba cái là cho ba cái bởi vì cái đó là bồ tát cái đó hẳn không thể mà mặc dù bà không phải là phát tâm bồ tát nhưng mà cái đó kiên nhẫn mình học được cái đó được không thật sự là mình phải nói thật mình phải chưa làm được mà nó chưa làm được không có gì không có gì mà không gì giả vờ không thật sự là vậy cái dẫn mình chưa có thật sự mình nói về cái mình cái gì mình gặp chút lịch duyên là mình bắt đầu mình chán thì cái ông đó ông mới ba non ông thử vào đó mà không phải không cầm tiền cái gì đó từ sách là sách nho chứ không phải sách Phật ông nói là tôi thử vào ba năm để mà đốt cây chỉ cho cái chỗ đất tốt để mà chôn để mà chết cho con bà tôi an táng bà đó quả nhiên mà theo lời tất nhiên những người đó không hết thế gian nhưng mà an táng bà đó đời sau còn qua đại sát liền lên toàn là vòng vòng lớn không chính đời như vậy chính đời con cháu làm quan chính đời là phước báo lớn lắm thấy không cho nên nhiều khi phước báo tại mẫu cái người mẹ họ trồng cái nhân phước việt là cái con cháu là cái những người có phước họ nhờ cái gì dĩ nhiên đó họ dùng cái câu đó là tu phước nhân thiên nhưng mà tu nhân thiên mà có được cái nhẫn như vậy nó thành thấy không khó chứ bảo đó mà tu bậc thánh hạnh bậc phát đại tông thì thấy chắc là thành vô sinh không nhẫn rồi chính vô sinh không nhẫn mình có nghi ngờ được anh cả quý vị chỉ nhẫn không tôi là mình đem cái tâm mình xuống còn cái kia cái ai có lớn ngã thì cao thì sao giờ không ai dám thử thách mình sao biết tiến bộ đây nè tiếp nữa cái này là bắt đầu cái kiểm nhận khác nè dù dạy dỗ người mù biết công ngọn ngu si hoặc người giả mang hung ác nhưng tâm vẫn không nhận nhá cái này thầy dạy không nổi nữa ngu si giả mang hung ác mù tiết toàn những người đặc quyền không à vậy họ thì riêng mình không có nhẫn từ từ dạy một lần dạy hai lần mình bắt người ta phải giống như mình phải hiểu liền mà còn mình đâu có nghĩ là hồi xưa mình học mình có đâu có gì hiểu liền đâu nhưng mà mình khi mình dạy ra thì bắt buộc ta trời ơi dội sao mình ngu quá vậy sao mình ngu quá vậy ví dụ gì ta nói quý vị từ từ dạy con nít cũng vậy hay là cái gì cũng vậy người ta chưa hiểu thì từ từ nói người ta hiểu thấy không mặc dù cái này đó mình nghe nó dễ tầm thường nhưng mà thực sự thế gian làm không được đâu làm được người đạo Bồ Tát không thể nghĩ mà người giả mang người hung ác người đó dám đâu có dễ vậy đâu phải không hung tàn loạn nữa thành ra hồi xưa nhớ cái trong năm quốc diễn nghĩa lúc mà Khổng Minh thất cầm mạnh hoạch bảy lần giam bắt thành mạch biết không có coi chuyện đó chưa ai có tâm cái diễn nghĩa cái diễn nghĩa dẫn vô cùng bởi vì Khổng Minh á nghĩ rằng nếu mà bây giờ ổng phải đối phó với bên người Bắc là nước Ngụy tức là Tào Tháo bây giờ giả sử ổng giết Mạnh Mạch đi được nhưng mà dân nó không phục sẽ có Mạnh Mạch khác lợi trở lên lần nữa thì bây giờ ổng dùng cái kiên nhẫn ổng làm cho cái ông Mạnh Mạch này thật sự thần phục khi mà Mạnh Mạch thành thần phục rồi thì dĩ nhiên đất miền Nam sẽ yên tĩnh vô cùng có cái phim cho tâm cái chuyện nghĩa đó rất là hay ai có coi chưa lúc mà Khổng Minh chết á thấy lần lúc làm đóng đóng mai của Khổng Minh không lúc mà ông Lưu Thiền á ông vua rồi ông Mạnh Hoạch đến khóc mình thấy chính mình thấy mình cũng cảm động ha cái đó là cái nhân nghĩa người ta có cái tài mà người ta không dùng cái đinh gì ha còn lúc Tào Tháo chết xong chắc là tầm thường quỷ ổn dặn như nó tưởng gì đứng chừng dặn bà mấy bà vợ đó những câu rất tầm thường có ý nhưng mà không có chí khí gì. Thành ra những cái khắp thế gian tục pháp không có ra khỏi khắp thế gian những người có những cái khắp thế gian mình phải học thì bởi đó là cái hạnh của Bồ Tát nó là hạnh Bồ Tát nhưng mà tại vì họ không có pháp Bồ Đề Tông thì nó trở thành phước báo nhân thiên. Còn mình học những cái hạnh như người ta, nhưng mà yếu trong Bồ Đề thì mình sẽ chuyển mình thành Phật. Thì có khác vậy thôi à. Chứ Bồ Tát không phải gì cao siêu thế gian, được cái lọc gì thì nói là mình Bồ Tát. Bồ Tát quá này, Bồ Tát mà thì hiện ở đây Ngài cũng rất là bình dị như mọi người. Ăn nói ôn tồn nhỏ nhẹ, đi đứng khiêm cung, không có gì ra mặt xưng dương là tao Bồ Tát quá không á. Nhiều khi mình thấy người ta nặng nộ, hiếp nè. Thấy không? Thấy người ta nhu người nhỏ nhẹ, lúc nào cũng thiền thấy mình lên mặt mình thấy hiếp. Ở nhà đó cần thì mình mong, tỷ viên mình đâu cần, thì mình không cần. Thế là cô yêu ớt, thần phong để Ngài làm việc khác. Ngài rất là thân cảm với mình. Sau đó mình học cái học này nè. Đừng có đọc gì, đừng có làm tìm cái là thần thông biến quá hay là ngồi cái là biến phép hướng sinh phát thích những cái kỳ dị như vậy, trong cái những hạnh như vậy rất là bình dị nhưng mà rất là không thể tư nghị được, không có thể nghĩ bàn được. Cũng như ngày Liên Trì đại sư đi thăm hỏng đến ngày tiếp nhàn thiền sư thì một ba đám anh em lúc mà còn mới xuất gia mấy năm cũng có là thủ thường sư mới được cái việc kia đi hành cước, tức là các vị tu tăng đó. Họ đi từ từ này sang từ kia tìm thiền thức để học hỏi. Thì đến ngày trước nhân thiền sư là một thiền sư rất nổi tiếng trong thời đó. Thế là một đại vị thiền thiền thức thì vô, thì ngày Liên Trì đại sư cũng vô thăm hỏng. Thì ngài thiền sư nói, ông cần hiếu thảo cho mẹ, thành tựu với chính mình. Ngài thiền sư nghe thành lại cảm ơn vô cùng. Cái mấy người bạn đi chung đó, sắp cười. Tức là câu tưởng nói câu thì thiền thức gì nói câu tầm thường thì ông cũng lại ông cũng cảm ơn. Tiên thì sư nói với ông biết cái câu này mới ngày mới được cho tôi đó, câu tôi dùng cả ngày đời tôi già học không hết, tôi học không hết. Chứ đâu có cần phải là lên là ngồi chứ, nó là tầm nhân dân chống gậy được nó la hét nạt nộ rồi nó dễ là có vẻ uy phong thiền sư là cái là thiền thức của mình đâu. Thành ra thường thường chúng sinh không chịu nổi với cái tự tầm thường. Họ thấy ông thầy tầm thường, họ coi thường thường, họ đi không khác. Thành ra các thầy phải làm lập dị, phải làm ghê gớm. Thấy không? Thì nam nữ, Bồ Tát có bốn người không hạnh như bạn. Một là có thể đem vật yêu quý bố thí cho người khác. Thế là không những người nghĩ bạn, không những người nghĩ bạn. Thường thường, thầy thấy rõ là kinh nghiệm, ai đem đến chùa thì cũng là đồ cũ và bên xài không được. Mua máy mới là máy cũ, đem cho chùa, cũng vừa, cũng một phần. Tốt, còn hơn là không. Từ đi đường khác cũng vậy thôi, bây giờ họ cho chùa thì mình không ơn, hiểu không? Nhưng mà chúng sinh là như vậy. Tức là cái gì họ xài không được, họ dư, họ cho, bố thí. Chứ ít khi nào nó coi là không, tôi máy cũ không xài cũng được, nhưng mà mua máy mới mình được thành một cái gì vậy? Hay cho chùa cũng có như vậy đó. Nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc miễn cưỡng, hay không? Anh giả vờ, nó là trong bụng không muốn, nhưng mà giả vờ muốn chứng minh là Bồ Tát. Bố thí cũng vừa miễn cưỡng, cắn răng chặn mắt. Nó là mua cái máy mới, nó là mình miễn tiết hồi hụi, nó là bụng tiết hồi hụi. Thế nó không cần, không cần thiết. Mình sống chân thật cho chính mình, khi nào mình làm được, mình làm không được thì thôi. Chứ là Bồ Tát không bắt buộc, các thầy cũng không mong với nó. Thấy không? Mà yêu quý, có yêu quý này nó ngoại, nó ngoại tài. Anh nói tài, phải không? Ví dụ như mình biết được người là gì, được vàng bạc, những cái gì mình thích lắm. Còn nếu nữa thì là đến vợ con của mình, ví dụ như nếu làm ông, nghe bố thầy đi chồng của mình, bố thấy mấy bà có bố thấy chồng của mình, phải không? Chồng của mình bố thấy phức kêu. Bố thấy nhưng mà mình gặp cái cảnh đưa mình vào cái hoàn cảnh mình phạm tội ác mình vẫn không làm, hoặc là người khác phạm tội ác với mình mà mình vẫn dẫn được hai cái trường hợp đó. Ba là thấy đại chúng chia rẽ có thể khiến hòa hợp, cái này mình làm ngược lại, mình thường thường làm ngược lại, mình thấy đại chúng hòa hợp mình làm cái chia rẽ, mình thấy hòa hợp mình chịu không được mình phải làm, nói cho chị ta giận chị bảy, mình phải nói cho họ làm lý tán người ta, và mình thấy người ta hòa hợp mình thấy người ta vui vẻ mình chịu không nổi, ở trong cố kỵ của người ta hòa hợp với nhau thì không ai để ý mình, mình có cảm thấy không thấy mình quan trọng, vì chứng tỏ mình quan trọng thì cảm thấy nói liên chén. Thành ra mình cố gắng là chúng chia rẽ có thể khiến họ, thành ra thầy nói không thầy nói cái dạng cái gì cái giới được công tâm có những cái rất là kỳ cục, các tỳ kheo ví dụ như thầy thì ví dụ như thầy thầy như thầy tỳ kheo mà hai vợ chồng giận nhau ly dị mà thầy nói thôi chúng ta đấy thôi vợ chồng thương nhau đi, không còn có nhầm gì, cố gắng không? Thì giả sử hai người đỡ với nhau đó lại, thầy phạm giới, thành thần, người thân năng không được như vậy, bỏ cho bỏ luôn đi. Mình cũng đang chúc mừng ta nhưng mà mình không có, mà pha hoa vĩ nhưng mà mình cảm thấy là những đó là vô thường đi, ông đi, bà đi kể. Nhưng mà nếu mà là Bồ Tát không được, vì mình thương chúng sinh, mình không muốn chúng sinh chia rẽ, đúng không? Nhưng mà đồng thời khi mà mình khiêm họ với nhau đó, mình có hướng vào Phật pháp, thấy không? Có họ tăng đối được trọng tình, khi mình thành công được mình hướng họ khuyên họ vào anh chị, thấy không? Mình phải cố gắng để chùa lại Phật nhờ tâm đỏ gia bị không, mình biết đâu gia đình hạnh phúc, thấy không? Đời ông bà nhiều khi hiểu Phật pháp hơn, biết đâu muốn hết cải cỏ thương nhau hơn, cái đó là tinh thần Bồ Tát. Chứ còn thấy là cái gái ta sắp gãy được cái đó cho nó đứt luôn thì cái đó thành tâm nhà chấp nhận, nhưng mà Bồ Tát không chấp nhận. Bồ Tát không có thể thấy được chúng sinh chia rẽ, không thấy chúng sinh đau khổ phiền não gì, bởi vì mình tăng trưởng ý nghĩa này mà cách mình khuyên ta đi vào Phật pháp, mình dùng cái trong cái hòa hợp trong tinh thần Phật pháp thì cái đó mình tốt hơn, thấy không? Thành ra nhiều khi mình học Bồ Tát, thành Bồ Tát mình chứng nhận những gì mình học về thanh văn, nó nhiều khi nó ngược nhau. Thí dụ như Bồ Tát người tỳ kheo trong bên tử thừa đó là không được giữ tiền bạc, nhưng mà nếu mà một vị tỳ kheo ở bên đại thừa đó mà vì chúng sinh đó thì có thể trăm ngàn lượng vàng bạc vẫn giữ được, nếu mà giữ tiền này để mà làm cho chúng sinh, thấy không? Thành ra cái gì cũng là phương tiện độ sinh bất khả tư nghị. Thành ra mình thấy một cái gì vị tỳ kheo mà họ tiền trong nhà bạc nhiều, mình chưa đến bộ vàng nói là cái gì hết, mình đang coi cái người đó dùng tiền đó để làm riêng hay làm chung của lợi ích cho chúng sinh hay là lợi ích riêng cho ổng, thì nó mình cứ nhìn con mắt khắc khe không, cứ quan niệm thầy ông thầy tu là phải như vậy như vậy như vậy, ví dụ như vậy mình không hiểu được cái tinh thần đại thừa, thì nó tại ngày sau ngày hôm nay thầy cố gắng để phát huy được cái tinh thần đại thừa ở đây, một tác tu hành có cái phương tiện độ chúng sinh bất khả tư nghị mà người thanh tăng bên tử thừa không thể hiểu được, một bồ tát xuất gia mà giả sử thấy một cái ông vua bạo ngược, chính quyền hung ác, đàn áp, bóc lột nhân dân, cái người tỳ kheo đó dẫn đầu quần chúng làm cách mạng lật đổ chính quyền, đó là vấn đề mà mình khai với bên thì thanh văn không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà ông này ông làm vì chúng sinh, đây là việc chấm dứt sự đau khổ cho chúng sinh, không làm. Thành ra mình nói mình học đại thừa, mình cứ bám vào những cái mô hình cũ kỹ của bên thanh văn thừa, của bên tiểu thừa, mình cho là đúng. Thành ra lúc mà mình không hiểu tinh thần đại thừa, cái phương tiện thiền xảo của Bồ Tát như thế nào, mình không bao giờ biết mà là cái gì hết. Trong khi cái tinh Bồ Tát vĩ đại như vậy, mình không bao giờ học được, không có tu được. Nghe cái vấn đề phát bụi tâm, cũng không ăn. Mà họ giảng luôn, khi người phát, túc kết cho vị, nung túc cho vị, trồng cho vị, chúng tôi thành Phật. Mà lúc nào cũng chỉ nói Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát. Thành ra cái gì đó, thầy nói đó, khi mà mình phát tâm tu, mình phải rõ đường hướng, mình phải có lập trường, thì mình phải chí hướng của mình. Rồi khi đó mình biết biết, nhìn cái chuyện thiên tích, mình biết chuyện nào là chân chánh, và chuyện nào không chân chánh, thì mình biết là cái đúng. Thì năm tử, bốn là dù lúc sắp chết, nếu thấy người ác liền nói pháp để chuyển đổi họ. Thầy này, thầy lúc sắp chết, mà thấy người ác liền nói pháp để chuyển đổi họ. Cái này nó muốn nói gì không? Lúc sắp chết, nếu thấy người ác liền nói pháp để chuyển đổi họ. Cái này dù lúc sắp chết, mình đã từng ác nó phá được những hội đoạn. Cái này có thể hiểu như vậy là lúc mình sắp chết mà mình vẫn có thể nói pháp để chuyển đổi người khác, chuyển đổi được người ác. Thứ hai là mình bị cái chết đe dọa, mà mình vẫn không sợ, mình vẫn nói cho cái người ác, mình không sợ cái uy hiếp đó, mà mình vẫn có thể nói pháp để cho họ chuyển đổi. Tức là dù mình sắp chết thì mình không sợ cái chết, mình vẫn nói cái lẽ phải của cái người mà người ác đó để cho họ chuyển đổi. Chứ không phải như mình chết mình run rẩy, mình có tha mạng cho tôi đi, ông muốn gì cũng được, ví dụ vậy. Thấy không? Như Bồ Tát có sự can đảm như vậy, là bởi tại sao mình thấy cái chết là vô thường, không có sợ. Có thể hiểu hai ba cách, hiểu không? Đây là bốn việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Lại có ba việc không thể nghĩ bàn. Một là thường bỏ hết tất cả phiền não, tức là không chấp nhận phiền não nào hết, tham cũng không, sân cũng không, si cũng không. Nhưng mà đây nè, hai là ở trong phiền não nhưng vì chúng sinh nên không xả bỏ phiền não. À, cái này khác nhau. Cái trên đó là mình không chịu khó, không khởi phiền não, tức là mình không phiền não. Nhưng mà thứ hai vì chúng sinh nên mình không xả bỏ phiền não là sao? Tức là phiền não tham sân si. Bây giờ nếu chính mình tự mình đó thì mình bỏ trách phiền não, mình không phiền não. Nhưng mà vì chúng sinh mình thể hiện phiền não, mình đổ chúng sinh. Thành ra cái này á, cảnh giới này chưa phải cảnh giới của mình, nhưng mà đọc cho biết đây là cảnh giới của các vị Bồ Tát. Nếu mà theo các vị giải thích thì độ sơ địa chứng thánh quả trước mới làm được việc này, tức là kho bảy cái chi mà dâm sát đạo ý ngữ, nó là độc ác, nó là vi gián nói dối. Đây là chẳng hạn như Bồ Tát thấy kẻ trộm cướp vì tham tiền của đang muốn giết hại nhiều người, hoặc đang muốn giết hại các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát, hoặc đang muốn tạo nhiều nghiệp vô gián. Bồ Tát thấy điều đó rồi bèn suy ngẫm như thế này: nếu giết kẻ ác đó, ta sẽ bị đọa địa ngục. Nếu như không giết, để kẻ đó tạo nghiệp vô gián, sẽ chịu khổ não lớn trong đời vị lai. Ta thà giết kẻ ác đó mà bị đọa vào địa ngục, quyết không để nhận, để họ nhận chịu những quả báo khổ ở địa ngục vô gián. Bồ Tát suy nghĩ cặn kẽ đối với kẻ ác, hoặc dùng tâm lành, cái này hoàn toàn có tâm ác luôn đó, biết rõ sự việc như thế, tức là biết rõ quả báo mình đang làm. Vì quả báo ở đời vị lai, tức là vị báo của cái người đó, là sinh lòng rất là hổ thẹn, dùng tâm thương xót mà sát hại kẻ. Cái là phương tiện rất là thiện xảo, mình không phải là mình làm được, không phải là mình, nếu mình tâm mình còn thúc thúc tham sân si mình không làm được. Thấy không? Cái này chung cho Bồ Tát xuất gia, cái này thay luôn cho Bồ Tát xuất gia. Tức là Bồ Tát xuất gia, nếu mà thấy người làm ác mà sắp sửa đọa địa ngục rồi á, Bồ Tát xuất gia vẫn có thể giết người đó. Cái này một trong sanh tăng thừa không thể bình tiểu thừa không chấp nhận được. Không, thì mình nói đó, bên này. Thứ hai, lại như Bồ Tát thấy những bậc quyền thế, hoặc là vua, hoặc là quan cực kỳ tàn ác đối với nhân dân, không có lòng thương xót mà lại chuyên làm những việc áp bức làm cho mọi người khổ não tà thán. Bồ Tát thấy điều đó rồi khởi lòng thương xót, phát tâm làm lợi ích cho mọi người, rồi thấy nhân dân đau khổ, chúng sinh nạn thống khổ điều linh, bèn tùy quyền lực sẵn có của mình, ta là kể cả Bồ Tát xuất gia, hoặc trúc thế, hoặc trục xuất những kẻ quyền thế kia. Thế là các ngài lật đổ, lật đổ nhà cầm quyền. Thấy không? Thành ra vấn đề mà mình không tham sân si, nhưng mà vì chúng sinh mình vẫn không bỏ phiền não, tức là mình có thể vẫn phiền não, thể hiện phiền não. Nhưng mà cái này một số thì qua đó thì lúc qua một 2003 năm thì qua bên Thất Sát thì giảng cái này, cái họ nói nhau là thì Pháp Chấn qua đây giảng điên đảo cho phép mọi người giết người lúc của thì bởi vì đang bị phạm cái tội nặng ở trong Bồ Tát giới này, thì phạm tội nặng là bị giảng pháp cho chúng sinh không có đúng căn cơ. Mình phải coi căn cơ chúng sinh xong mới giảng như vậy được, không phải là mình anh, bởi vì không có ai nghe cái pháp cao siêu anh chấp nhận được nghe quý vị trong đây, còn những người nghe còn không hiểu, không hiểu được một chuyện nãy giờ cũng trong sông si mà bây giờ điều đó phải không? Nhưng mà thầy nói đây, thầy nói thầy xác nhận lại cái này đó là Bồ Tát phải đặt chứng được sơ địa, chứng được sơ địa. Mà thường thường lúc quý vị đó nhầm, không phải là Bồ Tát chứng sơ địa mình biết đâu, không bao giờ cho mình biết thế, mình chứng thánh quả bình thường như mình thôi à, cũng đi tới đây thôi, nói chuyện bình thường, ăn uống bình thường, nhiều khi ăn thịt uống rượu nữa. Nhưng mà họ là thần thánh nhân không biết, họ đang thiền thì họ làm Phật sự mà không biết. Nhưng bởi khi mình quá sát được như vậy rồi, mình thấy chính sự mình cũng không kính sợ. Không biết đây một cách nào để phân thù hay quán không thì hiện nay đụng tới họ là chết. Thành ra không bao giờ bởi vì khi đó mình quá sát được thì tự nhiên đối với mình rất là cung kính. Là mình cung kính mà không kịp cuốn gì là khởi tâm coi thường chúng sinh. Thành ra ngày nào mình còn khởi tâm coi thường chúng sinh đó, là mình không có thể tu Bồ Tát hạnh đâu. Ba là dù đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp mà vẫn không dám buông lung. Đây là ba điều không thể nói bằng. Đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp. Thay phiền não hay phiền não nghiệp khác nhau thế nào không? Phiền não nghiệp. Phiền não lý phiền não đến tạo nghiệp. Rồi từ những nghiệp này đến thọ khổ. Cái này là nhân, là cái này là quả của nhân này. Cái này là quả của nhân này. Mình khởi phiền não mà thấy tự nhiên khởi thân, khởi sân, khởi si, thì chúng mình bắt đầu đi khóc, giết người, cướp của, rồi đưa lên bộ báo thì sao? Nghèo nè, không có người hay giết là cái gì? Thì cái Bồ Tát ở đây cũng phiền não, và phiền não gì? Mà vẫn không có buông lung. Tức là sao? Thường thường mình làm cái gì đó là do cái nghiệp mình, thôi động mình, đưa mình làm như mình có phải làm. Cái sức nghiệp, cái sức mạnh của nghiệp rất là lớn. Nhớ không? Ví dụ như mình tự nhiên mình thấy một người mà ví dụ mình khởi tâm này thằng kia mình phải tạo thiện ác là do cái sức mạnh của nghiệp lực của mình, cái nghiệp tha của mình, cái nghiệp sân của mình mà đưa đẩy mình đến điều này. Nhưng mà Bồ Tát này cứ làm đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp mà vẫn không dám buông lung, tức là vẫn có thể khống chế cái nghiệp. Nhớ không? Ví dụ khi gặp cái cảnh mà không có khởi cái nghiệp, khởi không khởi phiền não, những cái đó thì mình hành nó không thể nghĩ bàn của mình đấy, thì dĩ nhiên mình nói toàn mình không thể nghĩ bàn không. Thành ra ai thấy chứ, mình thấy đó. Nếu mà thật sự mình hiểu được cái mục đích và cái con đường mình đi, thật sự là mình rất là vui, mình sống cuộc đời rất có ý nghĩa, thấy không? Không thì dĩ nhiên là hiện giờ nó hợp thú nhận mà tất cả chúng ta đều tác dễ dàng. Thật sự là mình cũng không có sao đâu, nhưng mà mình hiểu Bồ Tát Nghĩa đi, mốt mình đi có được thật nghĩa. Thật sự là mình chưa có thật nghĩa được. Mình vẫn là Bồ Tát giả danh. Không tích kỷ là rất là giả danh. Nhưng mà không sao, có giả danh thì không có thật nghĩa. Từ từ là phải thành thật nghĩa. Chưa có phải là thật nghĩa của biên vật. Cái căn bản của Bồ Tát, cái điều kiện của Bồ Tát thật nghĩa quá cao đi. Từ từ mình làm, mình sẽ trong đời nào mình sẽ tự thực nghĩa. Lúc đó mình ngồi, mình gặp lại trong kiếp mà cứ ngồi đây, cái tự nhiên thấy Bồ Tát làm thực nghĩa hết. Thấy không? Lúc nào mình có các vị này là ngồi, mình phóng màu quang, chỉ là sơ địa, chỉ là những địa, như chưa có đát địa, thấy không? Không, thật sự, phải vui mừng, phải nghĩ là có ngày đó, là có nhân duyên sẽ gặp lại. Trong những pháp hộ của chư Phật nào đó biết đâu được. Không, mình muốn là Bồ Tát thực nghĩa nhưng mình chưa được. Mình đang hướng về Bồ Tát thực nghĩa. Không phải thật sự là nửa thật nửa giả. Không phải là bởi vì đó có những yếu tố giả danh mình vẫn còn, mình nếu mình chưa hoàn toàn thả bỏ hết những cái yếu tố của giả danh mình vẫn còn giả danh, không mình chưa biết được cái tâm mà cái tâm của mình nó như thế. Thầy không biết, thầy chưa có nhìn rõ được, còn cũng chưa có trình độ để thầy phân biệt là Bồ Tát nào giả danh, Bồ Tát thực nghĩa nè. Chỉ khi nào thầy là Tát thực nghĩa, thầy có thể nhìn được Tát thực nghĩa. Còn hiện giờ thầy vẫn là Tát giả danh, thầy nói thầy không thể nhìn được Tát thực nghĩa, không?
Cái lòng từ bi người ta xúc động, lòng từ bi người ta.
Không, nhưng mà thầy nói đúng, có thể là trong lúc đó thật, nhưng mà còn những cái yếu tố khác để họ thành là một Bồ Tát á, có những yếu tố khác vẫn còn là một cái cái gì đó phiền não chứ con sao sao. Bây giờ mình có kỹ là coi con tích trở lại thì thầy thấy rõ ràng thì là có một cái mà những cái tục tác giả danh đó vẫn còn, để đọc lại coi nghe. Trong thứ ta phẩm thứ tám, trong tâm bảy thì năm tử chúng sinh phát tâm bồ đề rồi, được coi là tục tác giả danh nhất của một pháp Phật, cùng đọc tụng kinh điển ngoại đạo đã đem pháp ấy giáo hóa chúng sinh, không thích tu tâm từ bi vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sinh. Cái này gì quý vị, gì thân mệnh mình mà giết hại chúng sinh có chứ, dụ như kiểu mà ăn thịt để khỏe cái này nọ, mặc dù mình không giết nhưng mà gián tiếp vô thịt trong nó phải giết cho mình ăn thì cũng cần gì thân mệnh mình giết hại chúng sinh. Tham mê sinh tử, thường tạo nghiệp mong cảnh vui hữu lậu, cái này có, vẫn còn mong sức khỏe, vẫn còn mong những đời sau vui sướng, những đời sau lên trò trời, không có đồng tin là sinh thanh niên và tâm bảo cái tâm gì, vẫn còn thông niên nào tâm bảo, vẫn còn không. Có người nhìn thấy thì nó có đâu có tin tưởng tuyệt đối. Tin tâm bảo vẫn còn nghi ngờ tâm bảo, tham tiếc giữ gìn thân mệnh không thể nhẫn nhục, cái này đây thôi, đúng là thì không thể nhẫn nhục. Rõ ràng rõ ràng nữa, lời nói cộc cằn đủ rồi, hồ còn hối hận buông lung. Đây nè, còn cái người mà sinh lòng tự khinh không, đó không nên làm không, sinh lòng tự khinh nghĩ mình không thể được bỏ vào thượng đế, đây cũng là một tác giả danh. Bởi vì là thế, những cái yếu tố này cũng đủ điều kiện một tác giả danh, dù có một cũng đó là một tác giả danh rồi, thấy không? Đối với não sinh lòng khiếp sợ không thể tiêu tập, chứ về não thường sinh lòng bỏng xẻ nha, cũng có chứ, kinh ghét giờ còn, giận dữ yes, gần gũi bằng ghét, biến nhiếp loạn tâm, ở trong vô minh không tin pháp được độ, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, thường nghe theo lời khác của người khác, phải không? Thế nè, đã có chúng sinh phát tâm mong cầu bỏ bị vô thượng bồ đề, nghe nó phải siêng năng tu tập gian khổ trải qua vô lượng kiếp, sau đó mới được nghe rồi sinh lòng không biết có người không biết phải biết. Sinh tuy thân tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, cái này có, không biết hổ thẹn, không có lòng thương người, cái này còn. Mình vẫn nói mình đâu thương người chưa chắc đâu, hay thờ phụng mà giết dây tới trời được, chứ còn tâm không bền chắc, ý vào sắc để tuổi thọ tài sản mà sinh tâm kiêu ngạo hành động điên đảo không đem lại lợi ích, vì không muốn sinh tử mà bố thí, vì muốn sinh tử thì mà giữ giới, vì muốn sống lâu mà tu thiền định. Thì thấy có nhiều yếu tố này quá, hành động thì vẫn còn vậy, phải không? Còn quý vị biết sao thì không biết nha, thầy không dám nói nha, mình biết, nhưng mà không có nghĩa là như vậy là mình không phải là Bồ Tát tự nghĩa, mình sẽ là Bồ Tát. Mình đang hướng về, mình đang mong cầu, mình nhất định sẽ được như vậy. Mình đang trong giai đoạn tu tập. Hồi xưa, cái này kêu là vừa mẹ, Đức Phật mình thực sự, Đức Phật mình kể chuyện một khi mình thấy hay chứ. Hồi xưa có một người ăn mè sống, nhưng mà để mè sống ra, mình thấy không? Thấy không ngon bằng mè rang chín. Cái này sống ra ăn, phải không ngon sao, không ngon mè rang chín. Người kia tự nghĩ, mè rang chín ăn ngon như thế, ta nên gieo hột mè đã rang, sau đó có hột, chắc chắn sẽ ngon lắm. Y bàn rang mè, rồi đem gieo, kết quả không được một, không một cây nào hết, thì tình. Thấy gì không? Đó là sao? Thôi chuyện này ví dụ, hột giống đã rang, thì không làm sao sinh ra cây kết trái được. Cũng như nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát cần tu khổ hạnh mới mong trưởng thành chủng tử Phật quả, nghe cái hành Bồ Tát khó lắm. Cũng như bây giờ thí dụ như mình phải thú nhận mình sợ ở trong sinh tử, bởi vì mình đã tu hành Bồ Tát lâu dài, mình cầu về cực lực Đức A Di Đà, đó là một chuyện thiện xảo của chư Phật. Nên là thường thường mình muốn cái gì, mình muốn kết quả đẹp, mình muốn cái gì cũng hay, nhưng mà mình không muốn bỏ công, không dám tốn sức nhiều, mình muốn đi đường tắt, mình muốn đi ngon nhanh, đi cái gì cũng nhanh. Thành ra mình cái gì cũng vậy, mình tu pháp môn nào, ví dụ đi niệm Phật mình vài ba năm mà không thấy gì, không thấy thực hiện, không thấy gì, có đầu chán nản, nghi ngờ, không biết Đức A Di Đà có kia là lên không em, có cần tình kêu tám bậc vào bảy này, nó có phép tu thiền là mình nhập tồn soi hồn, nó hay là lên trời hay là bay xuống địa ngục gì đâu. Không, đi xuống địa ngục chơi, có gì đó, đi xuống địa ngục kiến đó, ngồi kiến đi địa ngục chơi, rồi lên thiên đường, họ kiếm lên thiên đường, nói chuyện mình vậy với thằng bạn cũng có người tin. Thì bởi vậy nè, thành ra mà muốn dễ tu mau chứng lại tu theo hạnh tiểu thừa, chung kết không thể thành Phật. Thành ra nhiều người làm như nhà sáu lời Phật không phải tu hành tu phục tác hạnh khó khăn không, phát tâm tu tiểu thừa cho mau chứng A La Hán. Muốn chứng A La Hán chỉ có tu 60 kiếp thôi, 60 đại kiếp, 60 đại kiếp tính là khoảng 100 tỷ năm rồi. Ngắn dần ngắn vô cùng, rất là ngắn. 60 đại kiếp là ngắn lắm, trong khi Bồ Tát tu ba A Tăng kỳ kiếp, ba A Tăng kỳ tức là ba vô số kiếp.
Nhưng mà khi đó lên bên kia đâu
tính
đâu thầy.
Thầy cô đâu
giống
thế lấy đâu.
Lên chỗ
thật lên nhà. Thì bây giờ lên mình cửa gì, nếu mình lên được thì cô. Lên
đó cái
chuyện
đấy là làm sao tu được thầy?
Không thì bây giờ thì bởi vì nếu mình thì chưa, giả sử hồi xưa chưa có pháp môn tịnh độ thì giờ tu cái này thì tu đến 60 đại kiếp thì tu theo tiếng A La Hán. Cái đó là người độn căn kìa, còn người lỡ căn á ba đời thôi, từ ba đời từ nay từ tới nữa. Nếu mà thật sự lỡ căn cực kỳ lỡ căn, nhưng mà so với Bồ Tát tu tu hành thân văn này còn nhanh hơn Bồ Tát nhiều, rất là nhiều. Bồ Tát phải cần khổ lâu dài, nó trong sinh tử thân như đọc mà chuyện của đức bổn sư mình nói, khi mình thấy rõ ràng biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu kiếp mà ngài đâu có thối chuyển đâu, ngài đâu có sợ hãi đâu, mà tiếp tục ở trong đó mà đi làm lăn lộn trong sinh tử này, lộn trong sinh. Còn hôm ngày hôm nay, bởi vì ngài biết cái kinh nghiệm của ngài như vậy, khó khổ thì ngài mới từ bi mình thương mình, ngài mới chỉ đức A Di Đà để mình khỏi phải khổ như ngại mà mình vẫn có thể được như vậy. Thì hôm nay mình nghe được có nhân tịnh độ, tại sao mình không tu, mình cố gắng phát tâm vị nào mà nhất định cho nghe mấy lời tịnh độ thì cố gắng. Phật thường bỏ sách hàng tiểu thừa là thứ chống ra mầm hương, tức là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha, nha tức là cái mầm, tiêu tức là cháy, chủng tức là hạt giống, bại tức là hư, hạt giống hư và cái mầm bị cháy thì làm sao mà trồng được phân Phật được. Thật sự như vậy, khi quý vị có cái tâm bồ đề thì chúng sinh thì thôi, thì nếu mà nên vãng sinh thành Phật thì cố gắng là thành Phật.
Dạ thưa thầy, con như giờ thầy giải tu đại thừa rồi, chúng con đây thì học Bồ Tát tại gia để lập Bồ Tát hạnh, học hạnh Bồ Tát thì thành Bồ Tát thì nghe đầu là mình đắc quả thành Bồ Tát thì trở xuống thế gian để cứu độ chúng sanh nữa. Còn nếu như về Phật A Di Đà thì nên giải sanh về cực lạc. Thì hai cái hướng khác nhau là,
tức là mình
vừa tu hạnh Bồ Tát,
tu hạnh Bồ Tát,
tu hạnh Bồ Tát thì đầu sinh mình được thành Bồ Tát để mình cứu độ chúng sanh.
Tức là tu hành
Bồ Tát này rồi cũng trở lại cứu độ chúng sanh nữa, là Bồ Tát thánh, là đúng Bồ Tát thánh. Thì cái là chia nguyện là như vậy. Còn mình dần niệm Phật, vừa tu là Bồ Tát vừa niệm Phật cầu chẳng sanh về cực lạc, thì hai cái đó nó giống nhau là
mình không được nói nha. Thực sự là có hai cái loại căn cơ. Thực sự đó, hai người đều là tu Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh đó. Có một loại người cái tâm tướng họ từng cứng rắn, họ rất là tự tin, rất là tự tin, thấy không? Họ tin tưởng vào cái năng lực của Bồ Tông, tin tưởng vào năng lực của Tam Bảo, thì họ biết rằng, họ nghĩ rằng nếu mà họ nguyện ở lại trên cõi Ta Bà, họ tu, mặc dù họ sẽ chịu khổ nhiều hơn, họ có thể bị họ nhiều khổ sở hay đấy, nhưng mà họ tin rằng tới cái tâm Bồ Đề mà nó kiên cố rồi, dù cách nào thì nó không sẽ đạt tới mục đích, mà họ nhìn lâu dài, mà họ nhìn nghĩ là họ gần gũi với đại chúng sinh hơn, họ kết duyên với chúng sinh, thấy không? Thì cái người đó, những người đó họ sẽ nguyện ở lại tiếp tục tu cái Bồ Tát hạnh nó khỏi Ta Bà. Còn một cái loại người đó thì họ mới có tâm Bồ Đề, cái tâm họ còn yếu, họ cảm thấy nhìn sinh tử dài lâu họ sợ hãi, như là các thầy thường thường các tổ cũng vậy, muốn các vị phát tâm mãnh liệt tới về tịnh độ thì nó mô tả như thế nào ngay những người mà tu lâu năm là họ thấy bị thối chuyển chẳng hạn, thành ra đi hoài trong sinh tử. Em thấy như đó, tại sao mà quý vị mình ở trong sinh tử lâu dài như vậy mình vẫn còn hòa phòng phú, là có thể mình bước lên để mình thuộc xuống, đi lên đi xuống hoài trong sinh tử. Bây giờ họ ý thức rồi, nếu mà tiếp tục như vậy thì họ biết đến ngày nào họ mới có thể đạt được cái kết quả của họ. Thì giờ họ dùng phương tiện thiện xảo của Đức Phật A Di Đà, là ngài đọc sách cổ Tịnh Độ Trang Nghiêm Sản Độ. Bây giờ mình tuy rằng mình không đủ phước báo, mình là người nghèo, nhưng mà mình nhờ cái nguyện lực của Đức A Di Đà, bây giờ mình chỉ cần phát cái nguyện của mình làm sao cho phù hợp với bản nguyện của Đức A Di Đà thì ngài sẽ tiếp dẫn mình gì đó. Cũng như bây giờ mình một người nghèo khổ thì dĩ nhiên là mình đâu có hưởng dụng trong vua, hay là ăn uống thịnh soạn, hay là đi ngựa xe, hay là lúc nào cũng có công được cung đường hầu hạ. Nhưng mà giả sử mình được ông vua mời ở giờ ở cung của ổng, thì tất cả tiện nghi đó ổng sẽ cung cấp cho mình. Thì giờ mặc dù mình đang nghèo nhưng mà vẫn hưởng được tiện nghi cung vua. Thì những người đó họ và họ nghĩ rằng cái cõi đó an toàn, mặc dù tu cũng không có phải là nhanh hơn cái cõi ta bà đâu, vậy đó cũng phải đến vô, không phải gì đó, phải chỉ nhiều cũng tu thôi, chứ tập trung là ổng tu cũng sẽ tu dài khoảng 3-5 kiếp, hoặc là nhiều khi lâu hơn, nhiều khi lâu hơn, nhưng mà không sao, họ từ từ họ nhàn nhã, ngày nào cũng thảnh thơi nghe chim hót nghe cái ấy, rồi đi ra cái mát thì thật là nóng thì ra tắm ao, thì sẽ đâu có nóng đâu. Có cực lạc giống như mình, mỗi người có cái máy điều hòa cũng thiết kế vừa muốn mát nó mát, muốn lạnh nó lạnh, thấy không? Nhưng mà đó mình trong kinh nói vậy chứ mình không tưởng tượng được. Rồi thấy tưởng như cái thân thể mình vừa bằng kim cương, kim cương thì nó bây giờ nó mòn đâu, thành ra người nào cũng trẻ trung hoài, không có già, con nào cũng thấy 18 tuổi hoài, ví dụ vậy, không già hơn mà không trẻ đi, ví dụ vậy, người nào cũng vậy, hình sắc cũng đẹp đẽ như nhau, đẹp nữa, phát hào quang ánh sáng nữa, ăn uống ngon mà không cần phải lo lắng gì, không cần phải đi vào rửa bát, không phải đi giặt đồ nữa, quần áo có sẵn, như cơm áo có sẵn, hưởng thụ tự nhiên, thì trong cảnh vui đó mà tu. Tu nhàn nhã, tu hành, tu nhàn nhã. Còn ông ở đây thì tu cực khổ, đúng không? Tu cực khổ. Thì mỗi người cái ấy à. Thế thì mình nghĩ ở trong cái cảnh đó mình tu vậy rồi mình sẽ trở lại, mình đổi chứng sinh. Còn là mình đâu cần phải ở đó, là mình đợi, đó mình tu thành Phật. Nhưng mà khi mình chứng vô thành Pháp Nhẫn rồi đó, thì mình có thể trở lại đổi chứng sinh được. Trong khi mình hóa thân mình về đây, mình đổi chứng sinh là thật sự. Nhưng mà có thân của mình vẫn là thực vật của cực lạc, mình tiếp tục tu hành. Ví dụ như quý vị lên đến sơ địa thì quý vị có thể phân sống.
Cái này là hóa thân thôi.
Tức là cái người đó ở vẫn ở cực lạc, nhưng mà không hóa thân họ trở về đây.
Thân trở về đây là
Tức là Bồ Tát lên đến sơ địa đó, có thể biến 100 cái thân khác. Còn Bồ Tát lên đến dị địa thì có thể 1000 thân, và thế nó tăng lên. Thì không thể nói là Phật sự ở đây, nhưng mà họ vẫn ngồi ở tịnh độ, họ hướng thiền định trên đó. Thế vì như vậy, Bồ Tát quá ngày đâu có chạy đúng đâu. Ngài ngồi ở cái cõi nào đó, Ngài ứng an nhiên trong thiền định, nhưng mà hóa thân Ngài ở khắp mọi nơi để làm Phật sự. Cái đó cũng điểm xảo.